Bạn có bao giờ tự hỏi rằng nếu Chúa Giêsu gửi cho hội thánh chúng ta một bức thư, Ngài sẽ nói gì? Từ xưa, sứ đồ Giăng kỹ thuật 7 lá thư Chúa Giêsu viết cho các hội thánh ở các vùng thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Chúng ta thường nghĩ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã từ lâu là vùng đất của những người Hồi giáo. Nhưng thật sự không phải như vậy. Thổ Nhĩ Kỳ đã từng là nơi có rất nhiều hội thánh lớn của Chúa. Vì sao ngày nay không như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Câu trả lời có thể được tìm thấy trong những lá thư Chúa Giêsu gửi cho hội thánh vào rất nhiều năm trước. Lá thư này được viết cho những tín hữu trong thời kỳ đầu của hội thánh, nhưng nó vẫn thiết thực cho chúng ta ngày hôm nay. Lá thư đầu tiên được viết cho hội thánh tại Ê-phê-sô. Là khu vực trung tâm Địa Trung Hải, vùng đất nối kết đế chế La Mã từ đông sang tây, tầm quan trọng của thuộc địa Ê-phê-sô khó nơi nào sánh được. Không một thành phố nào nổi tiếng hơn Ê-phê-sô thời bấy giờ. Có thể nói vai trò của Ê-phê-sô đối với La Mã có tầm quan trọng giống như New York đối với Hoa Kỳ ngày nay. Ê-phê-sô còn có ảnh hưởng lớn về chính trị, là quê hương nhiều nhà cầm quyền La Mã, cũng là nơi diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng. Ê-phê-sô còn nổi tiếng là trung tâm thờ cúng và mê tín. Nó nổi tiếng buôn bán các loại bùa hộ mệnh có sức mạnh vô song, chữa được mọi loại bệnh, đặc biệt có thể chữa được bệnh hiếm muộn cho những người đeo nó. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây để mua loại bùa này. Ê-phê-sô còn là nơi thờ phượng rất nhiều vị thần, nổi tiếng nhất là nữ thần Diana. Diana được coi là nữ thần sinh sản, thần sự sống và tái tạo. Sự thờ phượng thần Diana vượt xa tất cả những luân lý thông thường. Ngôi đền để thờ Diana đã từng là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Từ những gì còn sót lại của ngôi đền, người ta ước tính nó dài khoảng 130 mét, rộng 70 mét và cao 20 mét. Ngôi đền có 120 cây cột lớn, mỗi cột 20 mét. Khu vực trung tâm với mái vòm bằng gỗ và tượng nữ thần Diana. Ngôi đền này được xem là một trong những bí ẩn lớn của thế giới văn minh cổ đại. Quần thể ngôi đền này là trung tâm chính trị, tôn giáo và kinh tế của cả thành phố. Tại đây có thể giao thương với các quốc gia khác. Và mỉa mai thay, đây còn là thiên đường của những tội phạm khét tiếng thời bấy giờ, nơi mà bọn chúng có thể lẩn trốn một cách hợp pháp. Thu nhập chính của thành phố là bán những bức tượng nhỏ của nữ thần Diana. Ê-phê-sô còn có một nhà hát lớn với sức chứa 25.000 người. Ban đầu nó được xây dựng cho những buổi biểu diễn nhạc kịch, nhưng về sau những buổi thi đấu đẫm máu cũng được phép tổ chức ở đây. Cũng chính nơi đây là nơi tập trung đám đông phản đối và xử tử những sứ đồ. Hội thánh Ê-phê-sô được thành lập bởi sứ đồ Phao-lô cùng với hai tín hữu đầu tiên là Berusin và Aquila. Phao-lô đã từng ở đây huấn luyện và dạy dỗ hội thánh trong hơn 2 năm, và sau đó ông đã giao Timôthê ở lại để tiếp tục xây dựng hội thánh. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, sứ đồ Giăng cũng đã đem Mary, mẹ Chúa, đến Ê-phê-sô để sinh sống. Cho đến ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy nhiều di tích về sứ đồ Giăng ở thành phố này. Có thể nói, Ê-phê-sô là thành phố giàu có về kinh tế, cường thịnh về chính trị và băng hoại về tôn giáo. Đây cũng chính là nơi mà các đoàn truyền giáo được gặp gỡ, thờ phượng, thực hiện công tác môn đồ hóa và truyền giáo. Đây chính là một trong những hội thánh được Chúa Giêsu gửi thư. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Song ngươi có điều này khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống và ở trong paradis của Đức Chúa Trời.